Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Microservices Patterns with Examples in Java của Chris Richardson là sách kỹ thuật về kiến trúc microservice dành cho lập trình viên và kiến trúc sư, doanh nghiệp đang xây dựng hệ thống phân tán hoặc cân nhắc tách một ứng dụng nguyên khối. Thay vì xem microservices như một đáp án mặc định cho mọi bài toán, tác giả trình bày một cách tiếp cận thực dụng, đặt lợi ích về khả năng triển khai độc lập và mở rộng linh hoạt bên cạnh cái giá phải trả là độ phức tạp phân tán. Cuốn sách tổ chức kiến thức dưới dạng các mẫu thiết kế, tổng cộng 44 mẫu, bao quát việc phân rã dịch vụ, giao tiếp liên tiến trình, quản lý dữ liệu và giao dịch, truy vấn, kiểm thử, vận hành và chuyển đổi từ monolith. Ví dụ chủ yếu dùng Java nên độc giả Java sẽ dễ liên hệ với việc triển khai. Tuy vậy, giá trị cốt lõi của sách nằm ở các quyết định kiến trúc và các đánh đổi, không chỉ ở cú pháp hay một framework cụ thể. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đánh giá microservices từ lợi ích đến chi phí vận hành thực tế. Điểm xuất phát quan trọng của sách là không đồng nhất microservices với hiện đại hóa hay chất lượng kiến trúc. Richardson so sánh nó với ứng dụng nguyên khối để làm rõ điều gì thực sự thay đổi khi một hệ thống được chia thành các dịch vụ triển khai độc lập. Microservices có thể giúp một nhóm cô lập thay đổi, mở rộng riêng phần tải nặng và giảm phụ thuộc khi các ranh giới dịch vụ được chọn đúng. Nhưng đổi lại, những lời gọi nội bộ từng đơn giản trong một tiến trình trở thành giao tiếp qua mạng, có độ trễ, có thể thất bại và phải được quan sát, bảo mật, kiểm thử kỹ hơn. Dữ liệu cũng không còn dễ dàng được quản lý trong một cơ sở dữ liệu dùng chung. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích với các đội đang gặp khó khăn vì monolith đã lớn và khó sửa đổi. Sách không khuyên tách toàn bộ hệ thống chỉ vì cấu trúc hiện tại chưa đẹp. Nó hướng người đọc nhận diện các dấu hiệu về sự phụ thuộc quá chặt, tốc độ phát hành bị cản trở hoặc nhu cầu mở rộng không đồng đều. Từ đó, quyết định chuyển đổi trở thành một lựa chọn dựa trên chi phí và năng lực vận hành. Đây là lập trường cân bằng vì nó thừa nhận monolith vẫn có thể là lựa chọn hợp lý khi miền nghiệp vụ, quy mô đội ngũ hay mức độ phức tạp chưa đòi hỏi một hệ thống phân tán. Thứ hai, phân rã dịch vụ theo ranh giới nghiệp vụ thay vì chia nhỏ tùy tiện. Một trong các vấn đề khó nhất của microservice là quyết định một dịch vụ nên chịu trách nhiệm về điều gì. Sách xem phân rã dịch vụ là bài toán thiết kế miền nghiệp vụ, chứ không phải đơn thuần tách theo bảng cơ sở dữ liệu, lớp kỹ thuật hay từng chức năng nhỏ. Richardson đưa các chiến lược phân rã để giúp người đọc tìm ra ranh giới có ý nghĩa, trong đó tư duy domain-driven design giữ vai trò quan trọng. Một dịch vụ tốt cần có phạm vi trách nhiệm rõ ràng, sở hữu logic và dữ liệu của mình, đồng thời giảm nhu cầu phối hợp liên tục với các dịch vụ khác. Lập luận này quan trọng vì chia hệ thống thành quá nhiều dịch vụ nhỏ, nhưng phụ thuộc chằng chịt chỉ biến một monolith thành một mạng lưới khó hiểu hơn. Nếu một thao tác nghiệp vụ luôn phải gọi đồng bộ qua nhiều dịch vụ, khả năng triển khai độc lập sẽ giảm, còn độ trễ và điểm lỗi lại tăng. Ngược lại, ranh giới quá rộng có thể giữ nguyên các nút thắt của monolith. Sách vì thế đặt trọng tâm vào hành vi nghiệp vụ, quyền sở hữu và tính gắn kết của từng thành phần. Các ví dụ Java hỗ trợ việc hình dung cách tổ chức mã nguồn, nhưng bài học lâu bền hơn là phải thiết kế dịch vụ quanh năng lực nghiệp vụ. Điều này cũng tạo nền cho việc mỗi nhóm có thể chịu trách nhiệm rõ ràng hơn về một phần của sản phẩm. Thứ ba, giao dịch phân tán và tính nhất quán cuối cùng cần được thiết kế có chủ đích trong ứng dụng nguyên khối. Nhiều thay đổi dữ liệu có thể được gói trong một giao dịch cơ sở dữ liệu duy nhất. Khi dữ liệu được phân chia theo từng dịch vụ, giả định này không còn đúng. Sách dành phần trọng yếu cho các mẫu quản lý giao dịch nhằm giải quyết những quy trình nghiệp vụ phải cập nhật nhiều dịch vụ nhưng không nên hoặc không thể dựa vào giao dịch phân tán đồng bộ. Trọng tâm là chấp nhận rằng hệ thống phân tán thường cần tính nhất quán cuối cùng rồi thiết kế quy trình để kiểm soát hệ quả của lựa chọn đó. Các mẫu như Saga giúp mô hình hóa một giao dịch nghiệp vụ thành chuỗi bước cục bộ tại các dịch vụ khác nhau. Nếu một bước sau thất bại, hệ thống cần có hành động bù trừ phù hợp thay vì giả định mọi thay đổi đều có thể quay lui một cách hoàn hảo. Đây không chỉ là kỹ thuật triển khai. Nó buộc đội ngũ làm rõ trạng thái nghiệp vụ nào là tạm thời chấp nhận được, thao tác nào cần có thể thử lại và thông báo nào có thể đến trùng hoặc đến muộn. Sách cũng gắn bài toán này với giao tiếp bất đồng bộ và đồng bộ dữ liệu. Nhờ vậy, độc giả hiểu rằng độ tin cậy không nằm trong một lệnh gọi duy nhất mà trong toàn bộ cách hệ thống xử lý lỗi, lặp lại và sai lệch dữ liệu tạm thời. Thứ tư, nhân bản dữ liệu truy vấn và sự kiện là nền tảng của dịch vụ tự chủ microservices thường gắn với nguyên tắc mỗi dịch vụ sở hữu dữ liệu của mình. Quy tắc này giúp giảm việc các dịch vụ can thiệp trực tiếp vào dữ liệu của nhau, nhưng nó làm nảy sinh một vấn đề thực tế, đó là màn hình hoặc báo cáo cần thông tin từ nhiều nơi. Richardson trình bày các mẫu truy vấn và đồng bộ dữ liệu để xử lý mâu thuẫn này mà không quay về cơ sở dữ liệu dùng chung. Thay vì thực hiện các phép nối xuyên dịch vụ một cách tùy tiện, hệ thống có thể tổng hợp dữ liệu ở lớp phù hợp hoặc duy trì các bản sao dữ liệu phục vụ đọc. Thông điệp xuyên suốt là dữ liệu đồng bộ, nhân bản và truyền thông bất đồng bộ, không phải chi tiết phụ. Chúng là điều kiện để dịch vụ vừa tự chủ dữ liệu, vừa có thể cùng tạo ra trải nghiệm thống nhất cho người dùng. Các sự kiện miền cho phép một thay đổi quan trọng được thông báo tới thành phần quan tâm mà không tạo ra phụ thuộc gọi trực tiếp quá chặt. Tuy nhiên, cách làm này đòi hỏi đội ngũ chấp nhận độ trễ đồng bộ, thiết kế consumer có khả năng xử lý lặp và theo dõi trạng thái hệ thống tốt hơn. Sách không che giấu các đánh đổi đó. Nó giúp người đọc hiểu vì sao mô hình dữ liệu trong microservices thường ưu tiên nhu cầu truy vấn, quyền sở hữu và độ tin cậy của luồng sự kiện, thay vì theo đuổi một mô hình dữ liệu tập trung tuyệt đối, cuối cùng kiểm thử. Triển khai và chuyển đổi từng bước quyết định khả năng sống còn của kiến trúc. Một thiết kế microservices chỉ có ý nghĩa nếu đội ngũ có thể kiểm thử, triển khai và vận hành nó trong điều kiện sản xuất. Vì vậy, sách không dừng ở thiết kế dịch vụ hay trao đổi thông điệp. Richardson còn bao quát các mẫu kiểm thử, triển khai và tái cấu trúc từ monolith sang microservices. Đây là điểm thiết thực, bởi lỗi trong hệ thống phân tán thường xuất hiện ở ranh giới tích hợp trong cấu hình môi trường, hoặc khi một thành phần không phản hồi như mong đợi. Kiểm thử cần cân bằng giữa phản hồi nhanh của kiểm thử đơn vị và mức tin cậy của kiểm thử tích hợp, hợp đồng hay kiểm thử đầu cuối. Về chuyển đổi, sách khuyến khích cách tiếp cận tăng dần thay vì một đợt viết lại toàn bộ. Một năng lực nghiệp vụ có thể được tách ra có kiểm soát, trong khi phần còn lại của monolith vẫn tiếp tục hoạt động. Điều này giảm rủi ro kinh doanh, giữ được tốc độ cung cấp giá trị và cho phép tổ chức học từ từng bước tách dịch vụ. Phần vận hành cũng nhắc người đọc rằng triển khai độc lập chỉ hiệu quả khi đi cùng tự động hóa, khả năng quan sát và quy trình phát hành đáng tin cậy. Nhờ kết nối các vấn đề vòng đời phần mềm với kiến trúc, cuốn sách tránh được nhược điểm phổ biến của tài liệu microservice là mô tả sơ đồ hấp dẫn, nhưng ít nói về cách duy trì hệ thống sau khi đưa vào sản xuất. Kết luận, microservice patterns phù hợp nhất với lập trình viên back-end, kỹ sư kỹ thuật, kiến trúc sư và người dẫn dắt đội ngũ đang làm việc với ứng dụng doanh nghiệp có độ phức tạp tăng dần. Độc giả nên có nền tảng về ứng dụng nhiều tầng, cơ sở dữ liệu quan hệ, giao tiếp giữa các tiến trình và phát triển hướng đối tượng. Java giúp việc theo dõi ví dụ thuận lợi hơn, nhưng các mẫu về ranh giới dịch vụ, Saga, giao tiếp bất đồng bộ hay truy vấn phân tán vẫn có giá trị với nhiều nền tảng khác. Lợi ích thực tế của sách là cung cấp một vốn từ vựng chung để thảo luận về những quyết định khó. Thay vì nói chung chung rằng cần tách dịch vụ hay dùng event-driven, người đọc có thể đối chiếu từng vấn đề với một mẫu, các lực tác động và hệ quả của nó. Điều này giúp phân biệt những vấn đề có thể giải quyết bằng tổ chức mã nguồn với những vấn đề bản chất thuộc về độ tin cậy dữ liệu và vận hành phân tán. So với nhiều sách microservices thiên về công cụ, nền tảng đám mây hoặc hướng dẫn dựng một ví dụ đơn lẻ, cuốn này nổi bật nhờ phạm vi bao quát nhưng vẫn xoay quanh các mẫu có thể áp dụng. Nó cũng khác với tài liệu chỉ cổ vũ chuyển đổi kiến trúc vì trình bày rõ cái giá của microservices và giá trị tiếp tục tồn tại của monolith trong bối cảnh phù hợp. Vì thế, đây là tài liệu tham khảo vững chắc cho người cần thiết kế đánh giá hoặc chuyển đổi hệ thống một cách thận trọng, thay vì chạy theo một xu hướng kiến trúc. Nếu bạn muốn ủng hộ Chris Richardson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!